phải thắc mắc được vấn đề đó. Cho nên khi hiểu được duyên khởi là một vấn đề sâu sắc á, thì phải do có quán chiếu, có tu tập và có thực chứng. Và khi mà các Phật tử đã tu tập và thực chứng rồi thì các vị thấy rằng nó sẽ trở thành đưa đến một cái vấn đề nữa là mình có một nhận thức của giác ngộ và giải thoát. Còn nếu không thì mình vẫn bị phải bám víu với khổ đau. Nếu khi mình hiểu được cái duyên khởi thì các vị nhớ là một cái nhà thơ nổi tiếng, tức là ông Hồ Giến, ông làm thơ sau này người ta tạo thành bản nhạc nổi tiếng. Hiểu được là nếu mà em cứ hẹn em đừng đến nhé, hẹn nhưng mà đừng đến, bởi vì biết đến là có vấn đề, và biết đến là sẽ có là nguyên nhân của khổ đau. Cho nên cái chỗ mà làm thế nào mà được định nghĩa được kết luận một câu và làm sao mà một bài thơ mà nó viết thơ viết đình sông và thuyền trôi giới độ cho ngàn sao lờ lửng đến ngàn xưa, thì khi đó nó trở thành vấn đề là an ổn hơn. Cái một cái gì mà nó đã kết thúc rồi á, nó đã có vấn đề rồi đó, thì nó sẽ có một cái hậu quả của nó. Vì vậy ông mới nói là tình chỉ đẹp những khi còn gian dở, đời mất vui khi đã dựng câu thề. Chứ vậy ta thề làm gì, ta hẹn làm gì, nhưng mà ta thề người ta thề thì ta vẫn thề, hẹn thì vẫn hẹn. Vì bản chất của cuộc sống nó sẽ có những cái tương phản giống như vậy. Nếu nó đi một chiều, giống như ngày xưa có một người kia họ nói rằng nó là sao mà mình thấy mình cứ già hoài, mình cứ mỗi ngày mỗi đêm coi lại giờ mình già ở đâu, cho nên cầu nguyện thượng đế. Cầu nguyện con nữa là một đấng nào đó làm con nữa là ngày tháng đừng trôi qua, thế giới này nữa là ngưng lại để cho mình không có già, giống như trường sinh hay gọi là cái bằng mình nữa là sống mãi vĩnh cửu vậy. Nhưng mà các vị biết là nếu mà thượng đế có thật hay là người quyết định vấn đề đó có thật á, người ta ngưng đi cái sự nữa là xây chỉ của địa cầu mỗi ngày ngày và đêm thì nó sẽ xảy ra chuyện gì? Bởi vì khi trái đất quay là có một cái định lực, nó trái đất quay đã tạo thành một cái lực của cuộc, một hấp lực để cho vạn vật được biết được tồn tại. Cho nên khi những cái phi thuyền không gian hoặc những cái con tàu mà nó đã qua khỏi cái vòng nữa là cái lực hút của trái đất rồi thì nó sẽ mất phương hướng. Nó bay vào cái không gian người ta gọi là cái bằng quan tài không gian được vũ trụ, nó bay đi mà không có định hướng. Nó phải có một cái lực hút của trái đất đó thì nó sẽ định vị được. Cho nên bây giờ mình đứng được, mình ngồi được đây là các vị biết mình nhờ gì không? Là do cái lực quay của trái đất giờ mình đang được hút xuống. Nếu bây giờ mình không muốn ngày mai, mình không muốn thời gian, mình không muốn già nữa, nó đứng lại một cái đầu thì mình cẩn thận lên, không biết mình tới đâu nữa. Tất cả đều tự nhiên nó rã ra hết, kể cả con người mình nó cũng rã ra hết. Nghĩa là mọi cái gì mà cấu tạo của vật chất này nó bị rã ra hết, bởi vì sao? Nó không còn một cái sức hút, một cái định lực, một cái sự ma sát giữ lại trên một vị trí. Thì vấn đề mà nghĩa là nếu một người mà ước mong cầu nguyện rằng là mình đừng có già, mình đừng thời gian, đừng có qua, đừng có ngày, đừng có tháng, thì nó sẽ là như vậy. Do đó không ai muốn hết. À, trong tích tắc mà nói rằng đi liền chẳng ai muốn hết. Do đó mà bây giờ ngài A Nan mới nói về Đức Phật, ngài mới trả lời, ngài nói rằng này A Nan, thầy chế nghĩ rằng pháp duyên khởi này rất là nông cạn. Vì sao? Vì duyên khởi này nó vô cùng sâu sắc, và sự minh tư về pháp duyên khởi này cũng sâu sắc. Cho nên ngài A Nan đối pháp duyên khởi này, vì không biết như thật, không biết như thật, không thấy như thật, tức là giữa tư và kiến đó, nghĩa là không biết không thấy về như thật, không giác không thấu tuyệt, nên khiến chúng sanh dính móc với nhau rối loạn như một khung cửi, như cỏ quẩn mang vội vàng quyên náo đi từ đời này tới đời kia, từ đời kia đến đời này, qua lại qua, không thể ra khỏi vòng sanh tử này. A Nan, cho nên phải biết pháp duyên khởi này thật là vô cùng sâu sắc, và sự minh tư về cái pháp này cũng sâu sắc càng hơn nữa. Tức là tại vì chính vì khi nãy giờ chúng ta nói rằng đọc qua nghe qua thì mình thấy duyên khởi rất là dễ, nhưng mà vì mình không có như thật tiên và như thật kiến, cho nên do đó nghĩa là mình chỉ hiểu về mặt cái ngôn ngữ và biết vậy thôi. Giống như thầy nói rằng bây giờ ai cũng nói là đời là vô thường, đời là khổ, tôi có gì đâu, với lại là trước sống này giống như là chim bao vậy. Nhưng mà giờ đi khám bệnh nó là ung thư rồi mình sao? Bây giờ chim bao đâu thấy mình nghe ung thư là thấy nó là rầu rĩ hết, muốn sống hết, muốn làm ăn hết, muốn gì trơn rồi. Tại sao vậy? Biết là một vấn đề, còn cảm thọ và thực tư thực quán về một vấn đề đó để sống một cách tự tại, tách rời ra khỏi những tế bào đó là một vấn đề nữa. Đó. Và chính ở đây đó là chúng ta sẽ có những cái lý luận của cuộc sống và lý luận của đạo Phật sẽ cho các Phật tử sẽ hiểu được vấn đề, điều trị được những chứng định của nội tâm nó quan trọng hơn là những cuộc sống vật chất. Và khi đã hóa giải được nội tâm rồi thì thế giới này nó sẽ bình ổn trở lại. Ngày xưa bên Ấn Độ có một ông vua, ông rất là thương dân. Cho nên là ông thấy dân chúng ở cái thế giới Ấn Độ, các người biết không, rừng núi cây cỏ đất đai đừng đâu thấy nó xấu gai gốc đồ khổ đau á. Rồi ông nghĩ đến nghĩa là con dân của ông á, là những cái chân mềm mại, nghĩa là nhất là con gái phụ nữ rồi mà đi trên gai trai rồi, nghĩa là không phải là cái bằng là đá mềm chân cứng. Cho nên là ông muốn làm thế nào mà cho khổ đau ông mới tiên báo cáo với các văn bây giờ làm thế nào mà cái bằng lót hết tất cả cái đất nước Ấn Độ bằng da bò da này cho nó đi cho êm không có bị nữa. Đó là một cái điều tốt, đó là một ý niệm rất là vĩ đại mà tốt. Nhưng bây giờ có một cái vị đại thần mới nói rằng cái việc làm nó rất là khó khăn và việc làm đó là nó quá sức tưởng tượng. Tại sao bệ hạ suy nghĩ gì nó lớn vậy? Chỉ có đơn giản hơn là bây giờ bệ hạ tuyên bố rằng là có thể cấp phát cho hoặc là tự mỗi người tự làm một cái đôi giày da. Bây giờ các vị có đôi dép là nhờ vậy đó. Mỗi người có đôi giày da thì đi khỏi vị thôi. Không? Mỗi người tự mang trên đôi chân của mình một đôi giày da thì các vị sẽ không phải bị khổ đau. Chứ bây giờ bắt cả cái đất nước Ấn Độ này mà lót hết da thì còn chỗ nào ở đâu cỏ cây lên lấy gì đâu ăn nổi thứ chuyện đó. Nó xảy ra đủ thứ. Nhưng mà câu chuyện nó không phải chỉ chừng đó. Nó không phải chỉ nói lên một cái vai trò rằng là mình mang đôi giày da hay là lót hết giày da của đất nước này để khỏi khổ đau. Vì Phật giáo cũng không có muốn nói rằng các Phật tử nghĩ rằng là làm thế nào mà thấy lấy này là hạnh phúc hết. Như là qua nước Úc đừng có bao giờ mơ tưởng là nước Úc là một cái gì đó hạnh phúc hết. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để mỗi người mang một đôi giày da để không bị đạp những cái da trên cuộc đời này và khổ đau. Vấn đề là làm thế nào mỗi người mang một cái ý niệm, một cái kiến thức về cuộc sống thế nào để cho thế giới này không làm cho mình khổ đau nữa. Đó là phần thứ nhất mà chúng ta nhận thức. Phần thứ hai nữa, vấn đề quan trọng của giữa cái triết học của Đông Phương và triết học của Tây Phương thì hai cái các vị thấy nó có một cái sự khác nhau. Ở một điểm là nếu mà ở phương Tây bây giờ mình qua đất nước này là người ta nói cái gì cũng là cái gì. Tây Y là đặc biệt nhất là trị bệnh là gì? Là vi trùng. Cho nên vi trùng là nguyên nhân gây nên tất cả các loại bệnh. Cho nên tuyệt hạ vi trùng, tiêu diệt vi trùng thật sự nghĩa là mình sẽ không có bệnh. Nhưng mà ngược lại, khi xưa cái quan điểm của Đông Phương với cái nền triết học mà chúng ta vừa nghe câu chuyện đó, nó không phải vậy. Mà nó mang tính chất khác, mang tính chất có nghĩa là cái loại vi trùng á, là nếu mà vi trùng không sao cả, chỗ nào có vi trùng á, nhưng mà làm thế nào mình một cái thể chất mình rất là mạnh, khỏe, thì mình đấu thắng được vi trùng. Cho nên người nào khỏe thì ai cũng có cảm á, nhưng mà có cái là người nào mạnh thì cảm nó không chung vậy thôi. Giống như ma bắt thì con bạc người ta, thằng nào làm biến thì ma nó không thèm. Mình làm biến ma bắt làm gì? Bắt để cho nấu cơm nó không nấu làm sao mà bắt làm gì thằng này? Thì lúc nào nghĩa là chỗ cảm giác các vị rằng trong con người, trong mọi Phật tử, trong mọi chúng sinh ai cũng có bệnh cả. Tức là trong con người mình có tham, có sân, có si, có đủ thứ. Nhưng mà vấn đề mà ở đây quan trọng nhất là con vi trùng này làm thế nào để mình hóa giải được nó và thế nào mà, chứ không phải là mình nói rằng trong thế giới nào không có tham sân si. Trong một chỗ nào mà không có tham sân si, thế một chỗ nào mà người nào cũng thương mình hết, thế người nào cũng làm cho mình vừa ý hết. Thì thế giới nó không có. Mà làm thế nào để cho nghĩa là giữa mình và cái con vi trùng này mình phải làm thế nào đủ sức đề kháng, đủ sức hóa giải nó và không làm cho nó tấn công mình. Tại vì thấy hai cái đạo học, hai cái triết học nó hoàn toàn nó có khác nhau một chỗ đó. Cho nên vì chỗ đó người ta nói rằng là vấn đề chủ yếu là nghĩa là của Đông Phương là vấn đề nó là trị nội, tức là chứ không phải là trị ngoại. Giống như mấy thầy thuốc bắc vậy, thuốc bắc ngập cho thuốc là coi thử cái nào âm hàn, cái nào bổ gì, chứ còn không phải dồn ở ngoài. Ví dụ như dồn cái mặt mình xanh dày như ra này kia là không phải là trị ngay cái đó, mà nói rằng con mắt mà vàng là do gan, mà gan nóng là do nghĩa là do gì, do tùy vị cái này. Cũng bắt một hơi là dính liền nhau, phải uống 5 năm 10 năm nha, mà sắc nghĩa là nghe mùi nhà lúc nào thuốc bắc không á, thì lúc đó quả mai là bệnh nó mới có thể giảm mà tốt. Còn nghĩa là cứ nghĩa là đau mà trị đó, cái đau đau mổ đó, cái là chích liền, bắt vi trùng ra mổ xẻ liền, thì cái đó là của phương Tây. Hai cái quan điểm đại học đó để cũng cho chúng ta thấy rằng nếu mà giải quyết vấn đề nữa là giữa con người, tức là giữa thế giới khổ đau này và làm cho thế giới trở thành hạnh phúc, nghĩa là cái ước mong làm cho thế giới hạnh phúc, làm cho cuộc đời không khổ đau, nó sẽ khó hơn là con người làm thế nào để có thể được hạnh phúc trong cuộc đời này. Hai cái đó nó khác rồi. Cho nên thay vì á, mình sợ mùa đông, mình chạy mùa đông, mấy bà già nó mùa đông sợ quá cho nên chạy về nghĩa là Việt Nam để cho tránh được mùa đông. Thì vấn đề ở đây người ta không phải là tránh mùa đông, tránh mùa hạ, mà vấn đề là nếu mùa đông thì mặc áo gì để cho nó có thể đề kháng được mùa đông, và mùa hè thì có phương tiện nào để làm cho mình bị mát mẻ. Vấn đề đó là nó cần thiết hơn là vấn đề phải chạy trốn. Bởi vì nghĩa là chạy về á thì tránh được mùa đông nhưng mà nó trúng gì? Cúm già. Bởi vậy cho nên nghĩa là nó tránh được mùa đông thì nó không có bị bệnh, không có bị nghĩa là cái bệnh sốt rét sơ hoặc không bị run lạnh, mà nó quất cái cúm già thì còn hơn cả, còn hơn cái mùa đông. Mình thí dụ vậy thôi chứ không phải nó ai cũng cúm già hết. Cái vấn đề ở đây là đạo học cũng vậy và Phật giáo cũng sẽ cho chúng ta thấy rằng nếu giải quyết được vấn đề nghĩa là trị được cái phần nghĩa là nội tâm của mình, tức là điều chỉnh được những cái phần mà cái bằng những cái cái vấn đề chủ yếu là cuộc sống của hạnh phúc và khổ đau, thì chúng ta sẽ giải thoát được khổ đau cho dù chúng ta ở trên đất nước nào, nước Úc hoặc nước Việt Nam hoặc là Mỹ. À, Mỹ đâu phải không có khổ đau, phải không các vị? Các vị cứ đi Mỹ rồi biết. Đi Mỹ chừng nữa là nhiều lần rồi các vị sẽ thấy được rằng thế giới mình đang ở là thế giới thế nào. Vì vậy ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái nhận thức trong cái bài này, khi Đức Phật Ngài tuyên bố câu rằng vì chúng ta không tư không giác, tức là không nhận thức một cách về lý thật, về duyên khởi, chúng ta thấy đó là nó tồn tại một cách rất đơn giản. Nhưng mà khi tư giác rồi thì sẽ thấy rằng nó là một cái quá trình, một cái mắt xích rất là lớn. Cho nên chính vì mà mắt xích này mà chúng ta nó cứ móc nhau đi lăn lộn hoài, trở tới trở lui, recycle hoài mà không biết. Bây giờ làm thế nào mà biết được, người nào biết được thì rút khỏi dòng chảy này, tức là tháo một mắt xích thì toàn bộ dây xích sẽ đứt đứt ra. Cái ý nghĩa của nó quan trọng là chỗ đó. Thì chỗ này Đức Phật Ngài nói là Ngài A Nan, Ngài A Nan, nếu có người hỏi rằng già và chết có do duyên hay không, tức là bây giờ mình thấy rằng ở đây mình thấy giới người già nhiều thì thấy giới người chết nữa, thì bây giờ mình hỏi rằng khi Đức Phật hỏi Ngài A Nan là già chết có do duyên hay không, thì bây giờ Ngài nói rằng nên đáp như vậy: già chết do có do duyên, tức là có do duyên. Hỏi vậy là cái duyên gì mà có già chết? Các vị cứ nói là duyên gì có già chết không? Bây giờ mình giải thích đủ thứ. Nào là ví dụ như là duyên mà có già chết là tại vì bệnh, tại vì máy nó chạy mấy chục năm rồi nó yếu, mấy bà già, mấy ông già đi không nổi là vì đồ mà xe chạy nó hư hết trơn rồi, rồi máy, rồi nhớt thì khô, rồi nữa là đồ sụp sạc là tại vì già quá rồi. Xài mà cái đồ máy xài vài chục năm nó cũng hư, con người ta mà mấy chục năm thì làm sao mà còn đủ sức nữa. Nhưng mà cái định nghĩa đây nó không phải định nghĩa vậy. Định nghĩa đây tức là định nghĩa của duyên khởi, thành ra các vị nghe khi Đức Phật định nghĩa là nói rằng nếu nói là già chết do có duyên, vậy có do duyên của già chết là gì? Duyên của già chết là do gì các vị biết không? Là duyên sanh. Tại vì mình có sanh nên mới có già chết. Không, chứ không phải là do nó bệnh hoạn. Cái chuyện mà bệnh hoạn mà cái chuyện mà đau này đau kia hoặc là bị tai nạn chỉ là chuyện bình thường. Cái chuyện mà có sự mà chết đây á, và có sự già chết đây là do duyên sanh, tức là do duyên có tồn tại của mình. Đó, về mặt căn bản á, chúng ta sẽ nắm được điều đó để đi sâu vào cái phần chi tiết. Cho nên người nói rằng nếu á, do già chết do duyên nên sanh vậy, cho nên này anh An, nếu có người hỏi sanh có duyên không thì nên đáp là sanh cũng có duyên. Hỏi sanh có duyên là gì? Là do nơi hữu mà có sanh, tức là hữu tức là sự tồn tại thì có mặt mà có sanh. Và cái bài pháp mà và duyên khởi và thập nhân duyên nó không chỉ dừng lại giống như là một cái định nghĩa của recycle mà theo cái lối mà cái bằng nó là lý luận vòng vòng, ví dụ như là nó là con nó là cắt cá mẹ thì nhông thì nhông, ông thì đà cho cắt cá. Nó không phải vậy, nó không phải là cái bằng con gà để là cái trứng rồi cái trứng sinh ra con gà để là cái trứng. Nó không phải như vậy, mà nó phải có một cái như thực về pháp, phải quán, phải chiếu, phải thấy và phải biết được cái quá trình duyên khởi và chấm dứt duyên khởi. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật nói rằng cái bài pháp này nó quan trọng và nó sâu, cũng như cái từ mà trong bài kinh gọi là đại nhân. Thì tại sao gọi là đại nhân? Đại nhân mà mình phải tin tin các Phật tử thường có tin tàu, các vị biết đại nhân gì không? Là mấy ông làm quan này kia là thấy người tâu tới tới là thưa đại nhân. Nhưng mà đại nhân trong kinh Phật nói đại nhân là gì? Không phải là người lớn người bự con. À, dịch theo tiếng tàu đại là lớn mà nhân là người, nghĩa là người lớn người bự con, hay là không phải chức vị lớn, không phải là người to lớn. Nhưng mà đại nhân theo ý nghĩa của kinh Bát Đại Nhân Giác là người đã giải thoát giác ngộ. Và đại nhân trong cái bài kinh này là Đức Phật nói cho những người đã thấy được quá trình của duyên khởi và chứng được A-la-hán, gọi là bậc đại nhân. Còn cái chỗ mà chúng ta hiểu á, thì khi Đức Phật Ngài nói tới cái chỗ từ mà Ngài nói rằng sanh do duyên gì, Ngài nói rằng sanh do duyên hữu. Rồi nếu có người hỏi rằng hữu có do duyên không thì hữu cũng do duyên, mà hữu do duyên gì? Hữu do duyên nơi thủ. Thủ tức là gì? Là chấp thủ, là bảo thủ, là gìn giữ đó. Rồi hỏi rằng nếu thủ do duyên không thì nói rằng thủ do duyên. Thủ do duyên gì? Đó là do duyên nơi ái là vậy. Chúng ta sẽ dừng lại đây. Tức là mình chỉ nói có 5 giai đoạn thôi, mà các vị biết là sẽ có một cái quá trình, quá trình quan trọng khi Đức Phật này nói là nói rằng cho nên này A Nan, đó là duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già là chết, duyên già chết có buồn lo khóc lóc sầu khổ áo não, đều nó duyên duyên già mà có. Như thế là trọn toàn bộ toàn khối khổ đau to lớn này, thì đó là một khối khổ đau to lớn rồi các vị nào. Bây giờ á, cho nên nghĩa là vì cái bổ mục trước khi định nghĩa điều này, Đức Phật đã cho chúng ta có một khái niệm về cái vai trò của từ duyên khởi, nghĩa là cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Cho nên Ngài nói rằng này anh ơi, duyên sanh có già chết, ở đây nói duyên sanh có già chết thì nên biết rằng đó là duyên sanh có già chết. Nhưng nếu không có sự sanh, tức là nếu mà không có cái duyên sanh, chẳng hạn như là bây giờ như cá, như loài chim, loài mũi, loài rồng, loài thần, kể cả loài quỷ, loài người và loài trời, tất cả các loài tùy theo những chỗ ấy, tùy theo mọi người nhận định, nhưng mà nếu không có sự sanh mỗi loài đều không có sanh, tức là không có mặt ở đời này đó, không có sanh đó, thì tách rời sự sanh thì có già chết không? Cái gì nó đã không có sinh ra thì nó có già chết không? Nó không có già chết. Nếu mình có sanh thì mình mới có già chết, chứ nếu mình có sanh thì không có già chết. Cho nên cái nguyên nhân của già chết là sanh, chứ không phải là vì bị khổ quá, bị tai nạn, bị chuyện này chuyện kia. Và chỗ mà định nghĩa trong cái lý luận của Phật học có nghĩa là để chúng ta biết được rằng tất cả các tập khởi duyên khởi là có một quá trình của một cái dòng chuyển tiếp với nhau. Sanh đây không phải là sanh bằng một cách nữa là mình gọi là vô tình hoặc